Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, Phương Minh Viễn tất nhiên không biết, chỉ nói chuyện một lát đã khiến vị thiếu phụ xinh đẹp trẻ tuổi Russell này phải nhớ mình, lúc này anh thân là nữ nhi quốc đang bị Diana và Irina truy vấn không ngớt. Phương Minh Viễn sau khi để lại ấn tượng ban đầu sâu sắc cho ba chị em Lyudmila không biết phương hướng nào, ba chị em đã từng moi thông tin từ Ma Sinh Hương Nguyệt nhưng họ làm sao có thể là đối thủ của Ma Sinh Hương Nguyệt được. Cuối cùng đành chán nản không để ý đến Phương Minh Viễn nữa. Ba chị em đã từng đoán vô số lần, Phương Minh Viễn rốt cuộc là ai, tại sao Ma Sinh Hương Nguyệt lại coi trọng anh ta như vậy, mà chủ tịch Nicolas Lasky của công ty Anrosa lại kết bạn với anh ta. Tướng quân Maxime rốt cuộc có phải vì anh ta mà bị giáng chức cuối cùng thân bị kìm hãm trong nhà tù. Mà ba, người càng gọt rũa lại càng thấy Phương Minh Viễn bí hiểm, càng tò mò về thân phận của anh ta. Tục ngữ có câu, sự hiếu kỳ có thể giết chết con mèo, đàn bà tò mò về đàn ông tất nhiên không cần phải nói. Lòng hiếu kỳ tồn tại bao lâu nay, Phương Minh Viễn lại bất ngờ xuất hiện, hơn nữa không ngờ lần này lại xuất hiện trong buổi tiệc của Handor Khodorkovsky. Nhìn bộ dạng của Handor Khodorkovsky, ra vẻ rất coi trọng Phương Minh Viễn, điều này không khỏi khiến cho họ hiếu kỳ thêm vài phần. Phương, bây giờ cậu đã lên đại học chưa? Larina nhỏ nhất mở tròn to đôi mắt xanh lam nhìn Phương Minh Viễn nói. Ừ, tôi học Đại học Thượng Hải Trung Quốc, trước mặt là ba chị em Lyudmila hiện lên như hình cung. Đằng sau là Ma Sinh Hương Nguyệt và Lâm Dung, Phương Minh Viễn cảm thấy từng hơi thở của mình đều là mùi hương đặc trưng của phụ. Nữ, mặc dù đang ở trong hoa viên, nhưng anh lại không ngửi thấy chút hương hoa nào. Thượng Hải, tôi cũng từng nghe nói, đó là thành phố phát triển nhất Trung Quốc. So với Moscow, thì thành phố nào tốt hơn? Larina truy vấn, Phương Minh Viễn sờ lên mũi, câu hỏi này của Larina thật khó trả lời, về mặt cảm tình tất nhiên anh muốn ủng hộ thành phố của đất nước mình. Nhưng trên thực tế Thượng Hải ngoại trừ nhiệt độ không khí tổng dân số trị an và GDP ước chừng cao hơn Moscow ra các phương diện khác bất luận là lịch sử hay xây dựng thành phố. Bảo vệ di tích văn vật đời sống sinh hoạt thì có sự chênh lệch so với Moscow. Moscow là thành phố của rừng, từ trên máy bay nhìn xuống chỉ nhìn thấy những kiến trúc thưa thớt nằm trong rừng, nơi đây so với cảm giác đại đa số thành phố Trung Quốc có sự tương phản. Có người nói, tỷ lệ rừng bao phủ Moscow là 80, điều này Phương Minh Viễn không hề có ý khảo sát qua kỹ càng nhưng theo tổng thể cho thấy cũng chắc chắn cũng trên 6-70. Ma Sinh Hương Nguyệt thích nhất là hàng ngày đi dạo một vòng trên ngọn núi gần trang viên, hít thở không khí trong lành, uống nước suối thiên nhiên, sống ở Moscow mấy năm chắc chắn sẽ giảm tỷ lệ các bệnh về phổi vì ở đây không khí rất trong lành. Moscow cũng là trung tâm văn hóa của Russia, ở đây có gần 1.500 các trường học phổ thông và gần 100 các trường cao đẳng, trên nghìn các tổ chức nghiên cứu khoa học, hơn 200.000 các nhà khoa học, còn có hàng trăm rạp hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, và nhà trưng bày. Trong đó bao gồm thư viện lập đồ Russia, thư viện lớn thứ hai trên thế giới. Là thủ đô của Sa Hoàng Nga trước và thủ đô của Liên Xô trước, xây dựng hàng trăm năm khiến bên trong Moscow. Ngước tầm nhìn ra toàn thế giới cũng rất hùng hậu. Tôi tin tương lai của nó sẽ tốt hơn Moscow, mặc dù bây giờ nó vẫn còn nhiều thứ thiếu thốn, nhưng tổ tiên của tôi có nói một câu tai nghe là già mắt thấy mới là thật, nếu các cô có cơ hội đến Thượng Hải tôi nghĩ các cô sẽ có một cảm nhận chân thực hơn. Phương Minh Viễn mỉm cười nói, anh định mời bọn tôi sao? Diana cười nói, tôi còn một năm nữa là tốt nghiệp Đại học Moscow rồi, khi đó tôi định đến Trung Quốc du học. Nhất định phải tận mắt nhìn xem đất nước của anh như thế nào. Không cần phải đến lúc đó, mấy hôm nữa, đến kỳ nghỉ hè. Chúng tôi hoàn toàn có thể đi Trung Quốc du lịch, Phương sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, được không? Lina kêu lên, Larina, việc đó không được, đằng sau Phương Minh Viễn có tiếng của Handor Khodorkovsky. Phương, rất bận, muốn anh ta làm hướng dẫn viên, tôi còn không dám đưa ra yêu cầu như vậy nữa. Phương Minh Viễn không khỏi thở dài, quay người lại nhìn, chỉ thấy Handor Khodorkovsky và Nicolas Lasky sóng vai đi tới. Châu Âu, Phương thân mến, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nicolas Lasky sười lớn đi về phía trước ôm anh ta một cái, chớp chớp mắt thấp giọng nói. Hy vọng sự xuất hiện của tôi không làm phiền đến tâm trạng của cậu. Hai năm gần đây Phương Minh Viễn không làm thế nào thu mua được kim cương Pro Embryo, lại giới thiệu cho anh ta khách hàng lớn Châu Đại Phú Chu Bảo Kim Hành, vị trí của Nicolas Lasky ở công ty Anrosa hiện giờ vững như Thái Sơn, vốn dĩ không ai có thể lay chuyển được. Mấy năm trước Nicolas Lasky căn bản không dám tưởng tượng. Mỗi khi ông nhớ tới thời gian bất đắc dĩ phải lưu vong bên Trung Quốc, ông rất cảm tạ Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn vỗ lưng ông như mặt tường, không thể không nói, với vị trí ổn định của người này, hình thể thì càng ngày càng phát phì chiều ngang, đứng trước mặt ông ta thực sự có áp lực rất lớn. Nicholas Lasky đứng dịch ra, Phương Minh Viễn mới nhìn thấy, không ngờ đằng sau Nicholas Lasky còn có một người nữa. Đội một cái mũ giả che gần nửa khuôn mặt thoạt nhìn khá giống đàn ông Raser khá giả. Hừ, cậu xem ai đi cùng Nicholas Lasky kia, Handor Khodorkovsky cười nói. Phương Minh Viễn hơi nhíu mày, lập tức cười đưa tay ra nói. Handor Khodorkovsky, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Ông già bỏ mũ xuống, quả nhiên không ngoài dự liệu của Phương Minh Viễn, lộ ra bộ mặt già nua quen thuộc của trợ lý Verdolov Seniora Wilkie Zolevsky của Tổng thống Russia. Mấy năm không gặp thoạt nhìn ông ta càng ngày càng già nua. Phương, trí nhớ của cậu thật tốt, Handor Khodorkovsky bắt tay Phương Minh Viễn nói. Phương, thành tích mấy năm nay thật lớn lao, khiến cho những nhân vật tài giỏi chúng tôi phải xấu hổ. Lần này, cậu lại đến Moscow, tất nhiên tôi cũng phải đến gặp cậu rồi. Mấy người Handor Khodorkovsky không kìm được, mặc dù Handor Khodorkovsky không giữ chức vụ nào trong chính phủ Russia, nhưng trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao Moscow vẫn có danh tiếng lẫy lừng, vì ông là một trong những trợ lý thân cận nhất được Tổng thống tín nhiệm nhất. Handor Khodorkovsky rất xem trọng một người thanh niên, điều này chưa hề có. Ba chị em Lyudmila, bao gồm cả vợ chồng Zakharov, đều ngạc nhiên nhìn Phương Minh Viễn. Người này là trợ lý đắc lực của Tổng thống, chính là bố của họ, trước mặt người này cũng phải tất cung tất kính, không dám có một chút coi thường. Nhưng nhìn Phương Minh Viễn lại không, kiêu ngạo không xiểm nịnh, với thái độ bình tĩnh nói chuyện với Handor Khodorkovsky. Ánh mắt của bốn người phụ nữ lấp lánh, mà Phương Minh Viễn chính là vầng hào quang lớn nhất. Phương Minh Viễn cũng hơi giật mình, lời nói của Handor Khodorkovsky xem ra tất cả những hành động của anh trong thời gian qua chỉ sợ cũng có người trong chính phủ Russia nhìn ra được vài phần rồi. Nhưng nhìn ra thì sao? Phương Minh Viễn thản nhiên cười nói. Ông Handor Khodorkovsky, ông quá đề cao tôi rồi. Vô số các nhân sĩ tinh anh của quý quốc, một thanh niên như tôi làm sao mà có thể đánh đồng với họ được cơ chứ? Handor Khodorkovsky hơi lắc đầu nói. Phương, cậu khiêm tốn quá rồi. Điểm này của quý quốc khiến người ta phải đau đầu, năng lực của các cậu ở đây đã trở thành thứ không đáng để nhắc tới rồi. Người quý quốc cũng có rất nhiều nơi khiến chúng tôi rất đau đầu, ví như kẻ nghiện rượu quá nhiều, uống rượu với các ông, áp lực của chúng tôi cũng rất lớn. Phương Minh Viễn cười ha ha nói. Handor Khodorkovsky không nhịn được cười nói. Việc này có gì mà phải đau đầu, lẽ nào bọn họ không dám ép rượu cậu? Cậu là đại kim chủ, họ không yêu cầu cậu là tốt rồi. Phương, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Trong lòng Phương Minh Viễn thầm nghĩ, chỉ sợ đây lới là mục tiêu chủ yếu ông ta đến lần này. Được, không thành vấn đề. Phương Minh Viễn nhìn Handor Khodorkovsky, nơi này là địa bàn của ông ta, tất nhiên ông ta phải sắp xếp rồi. Handor Khodorkovsky rất nhanh nhẹn sắp xếp một chỗ trong góc phòng tiệc rượu cho họ, ở đây vừa có thể thưởng thức các cô gái xinh đẹp trong tiệc rượu, cũng không phải lo lắng cuộc nói chuyện của họ bị người khác nghe. Thấy, Phương, mấy năm nay tiền tài của cậu thật là phát triển, gia thế càng ngày càng nâng cao. Handor Khodorkovsky uống ngụm rượu đỏ, nói, lần này đến Moscow, có phải là lại phát hiện ra cơ hội phát tài nào như lần trước không? Phương Minh Viễn không nhịn được cười nói, Handor Khodorkovsky, lẽ nào ông nói lần này tôi đến Moscow, việc mua bán nào có gì vi phạm sao? Tôi lấy hợp đồng đã định của các chuyên gia pháp luật quý quốc, còn mời Handor Khodorkovsky chỉ ra, sau này tôi sẽ tìm họ bồi thường. Handor Khodorkovsky bị lời nói của cậu ta nghẹn lại một lúc không biết nói gì hơn. Phương Minh Viễn vừa đến Moscow, Handor Khodorkovsky chú ý đến ông ta. Phương Minh Viễn trước nay là một trong những đại gia cục tình báo Russia đặc biệt chú ý, cái này chủ yếu đắc tháp phúc trước khi Liên Xô giải thể lợi dụng sự trượt giá của đồng. Rap từ khi Liên Xô cuốn theo số tài sản khổng lồ khiến người Russia cảm thấy tức giận, sớm biết Phương Minh Viễn đã nhận được lãi từ trong việc này, thế nhưng họ lại hoàn toàn không nói ra được. Cho nên lần này Phương Minh Viễn đến Moscow, ném ra một bản hợp đồng thu mua, mà trước khi anh đến Moscow, mà Sinh Hương Nguyệt đã rú từ ngân hàng ra một số tiền rút lớn, mặc dù mỗi khoản tiền đều có một món nợ, theo trình tự hoàn toàn không tỏ ra một vết tích gì, nhưng vẫn khiến không ít người trong chính phủ Russia không ngừng lẩm bẩm. Người này không phải vừa muốn biết thông tin từ đây, vừa muốn chiếm lấy đồng rắp đang bị rớt giá chứ, cách chương.